thời thế này thế nọ. Thì như vậy giải có lợi gì? Giải là để giải quyết nghi ngờ cho người ta thấy đạo. Còn mình giải càng nghi. Không biết thầy nói vậy có trúng hay chưa? Nhiều khi thầy giải hình như không trúng với Phật giải. Thì như vậy thì hỏi cái giải làm gì? À. Mà nếu họ không còn nghi á, tức là tự tánh hiện. Mình dạy cho họ hết nghi ngờ, họ không còn thắc mắc, không còn băn khoăn gì hết. Tự tâm không còn thắc mắc băn khoăn thì tự nhiên phiền não lặng. Còn phiền não lặng thì tự tánh hiện cái gì? Đó là cái căn bản giáo hóa. Đây ngài mới chỉ mà có thể cái câu kệ này hầu hết người đọc kinh Pháp Bảo Đàm đều thuộc đây. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu thố giác. Có chỗ khác để tầm thố giác. Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, ly thế mít bồ đề, khác như cầu thố giác. Chỗ khác để như tầm thố giác. Phật pháp ở ngay nơi thế gian này chứ không có đâu hết, không có đâu xa lạ, không có thể lìa thế gian này mà có sự giác ngộ. Như vậy hỏi Đức Phật giác ngộ gì? Thì cũng giác ngộ ngay nơi thân này cảnh này, phải không? Thì như vậy ở đâu không có thân này cảnh này thì mình giác ngộ là giác ngộ thân cảnh này. Ví dụ như ngay trong cái thân này mình biết nó cái nào là giả, cái nào là thiệt, thấy được cái chân tánh của mình, đó là giác ngộ. Ngay nơi cảnh này mình biết cái gì là tướng dương hợp, mình biết rõ nó, thì đó là giác. Thì như vậy cái giác đó là giác trên cảnh hiện tại, ngay nơi thân hiện tại chứ đâu có xa. Nếu mà bỏ cái đó để truyền giác ngộ thì có hay không? Cho nên nói rằng lìa thế gian, không có lìa thế gian mà có giác ngộ. Nếu lìa thế gian mà truyền bồ đề, tức là truyền giác ngộ, thì giống hệt như chúng ta truyền cái sừng của con thỏ vậy đó. Chừng nào ra ví dụ chiếm cái sừng thỏ tại ra sao? Thì như vậy tất nhiên nếu lìa thế gian và cầu giác ngộ, khác nào như người truyền sừng thỏ. Thì như vậy ngay nơi thế gian mà giác, quý vị thấy rõ cái điều đó. Mà chính cái chỗ này nói lên cái tinh thần thực tế của lục cổ, nó là ngài chỉ cho mình thấy rõ sự thật như vậy. Mà quý vị thấy đâu phải chỉ lục tổ, mà chư tổ tới Đức Phật cũng như vậy. Nó là giác ngộ ngay nơi cảnh thế gian. Cho nên bao nhiêu lời dạy của Phật, bao nhiêu kinh điển cũng chỉ thẳng cái cảnh thế gian này. Mình thấy được lẽ thật của nó là giác. Nếu bỏ thế gian mà tìm giác ngộ, đó là cái chuyện xa xôi, vô nghĩa. Như vậy thì chủ yếu chúng ta muốn giác ngộ thì phải giác ngộ ngay nơi thế gian. Chánh kiến danh xuất thế, tà kiến thị thế gian, tà chánh tận đã thước, bồ đề tánh uyển nhiên. Chánh kiến thì gọi là xuất thế, mà tà kiến thì gọi là thế gian. Tại sao vậy? Tà kiến tức là cái thấy lệch, thấy lệch không phải là cái thấy, mà cái hiểu, hiểu về hai bên, hoặc là chấp có, hoặc là chấp không, chấp phải, chấp quấy, thì cái chấp như vậy gọi là tà kiến, nó lệch một bên, nó chấp lệch một bên. Thì nếu chấp chánh kiến tức là thấy đúng, thấy đúng là thấy không kẹt ở hai bên á, thì đó là xuất thế. Còn nếu thấy lệch một bên này hoặc một bên khác thì gọi đó là thế gian. Rồi giờ cả hai cái chánh và tà mình đều dẹp hết, không còn bệnh nữa, thì đó là cái tánh bồ đề nó hiện rõ ràng, không có nghi ngờ. Như vậy thì hồi nãy ngài nói yêu ghét không có bệnh lòng thì ngủ thẳng, hay là trước ngài cũng nói tà chánh hai cái đều không dùng thì thanh tịnh tới đến vô dư đó. Thì như vậy ở đây ngài cũng lặp lại lần nữa, tà chánh hai cái đều dẹp thì cái bồ đề, tánh bồ đề nó sáng rỡ chứ không có gì. Như vậy để cho chúng ta thấy cốt yếu muốn tánh bồ đề hiện thì đừng mắc kẹt hai bên. Không kẹt hai bên thì tánh bồ đề hiện chứ không gì hết. Thử tụng thị đốn giáo, diệt dâm đại pháp thuyền, mê văn kinh lụy kiếp, ngộ tắc sát na gian. Đó. Cái bài tụng này gọi là đốn giáo, cũng gọi là cái thuyền đại pháp. Đó. Cái thuyền pháp lớn, người mê nghe nó thì trải qua cái nhiều kiếp còn người ngộ thì nghe đó chỉ trong khoảng sát na liền ngộ. Thì quý vị thấy trong cái bài tụng này là Ngài chỉ thẳng cho chúng ta biết rõ ràng làm sao là mê, làm sao là ngộ. Thì tôi có thể giảng tập đơn sơ cho quý vị thấy cái chủ yếu của Ngài dạy trong bài tụng này là làm sao chúng ta tu hành đừng có mắc kẹt ở hai bên. Mà giờ giai đoạn đầu tu thì phải giữ cái chánh mà bỏ cái tà, cái tà đến thì dẹp mà cái chánh đến thì phải sống giữ. Và nhờ cái chánh để phá cái tà, khi dùng chánh phá tà, tà hết rồi thì cái chánh cũng phải buông. Thì tà chánh thì không dùng thì lúc đó là tới chỗ thanh tịnh. Đó, đó là cái điểm thứ nhất là phải đừng mắc kẹt bên này bên kia. Nhưng giai đoạn đầu phải nhờ cái chánh để bỏ cái tà, cái đó là giai đoạn đầu, đó là cái ý tu đoạn đầu. Về cái kế đó, cái chủ yếu của sự tu là phải thấy mình chứ đừng thấy người. Đó, thấy lỗi mình nghĩa là thấy cái sơ sót từ vọng tưởng cho tới hành động ngôn ngữ, cái gì của mình sơ sót mình phải thấy để sửa. Mà tu là sửa với mình, phải không? Mà nếu không thấy thì làm sao sửa được. Cho nên thấy mình đó là tu. Thấy được cái lỗi từ tâm niệm cho tới thân miệng, nếu cái gì sai đều là sửa, đó là mình tu. Còn nếu thấy người mà không thấy mình, đó là lỗi, đó là mình bị tạo nghiệp. Vì vậy cho nên người tu muốn gần với đạo phải hằng thấy mình. Mình đó đúng cái tinh thần nhà thiền gọi là phản quan tự kỷ, phải hằng thấy lại mình. Phản quan tức là soi cái ánh sáng soi lại mình, phản quan là soi lại mình, tự kỷ là chính mình, hằng soi lại chính mình, đó là tu. Mà nhờ soi lại mới thấy mình lỗi, chứ nếu không soi lại thì chứ mình có tật soi ra không, con mắt nhìn ra không à, thấy không? Cho nên mình thấy người khác mà không thấy mình. Bây giờ bắt nó nhìn trở lại, nhìn trở vô, cho nên dùng cái chữ phản quan là vậy đó, soi trở lại mình để thấy mình từng hành động từng tâm niệm. Mà thấy được như vậy đó thì mình mới tu được. Chứ còn nếu mà thấy người không là tu không được đó. Cho nên những người tu thiền là phải phản quan. Phản quan đó là cái gốc của sự tu. Cho nên người nào mà thấy được mình rồi thì cùng với đạo tương đương là vậy đó, tức là nó gần với đạo. Đó là cái điểm thứ hai trong cái sự tu hành. Đến cái điểm thứ ba ở đây á, thì Ngài bảo mình tu á thì phải hằng dùng cái tâm chân chính mà dẹp bỏ những cái tâm tà dại, mà nhất là làm sao dứt sạch các cái thứ phiền não. Nó muốn dứt sạch phiền não thì đừng có bận lòng về yêu ghét. Yêu ghét mà không bận lòng thì phiền não thì đó nó hết. Còn nếu còn bận lòng về yêu ghét thì phiền não không hết. Đó là cái điểm thứ ba để tu. Đến cái điểm thứ tư á, thì Ngài chỉ thẳng cho chúng ta thấy rằng sự tu là tu ngay trên cái thế gian này, chứ không phải tu ở nơi nào khác. Ngay trên thế gian mà biết được, đó là cái tu. Nghe là ngay trên thế gian mà tỉnh mà giác, đó là tu. Chứ còn bỏ thế gian để tìm nơi quyền bí nào. Ví dụ như trường hợp mà nói trước còn như trong thư xong để tìm đạo, thì cái đó nó đúng không? Đó là bỏ thế gian để cầu giác, thì cái đó đối với tổ nói như là tiền lông rùa sừng thỏ, nó không có thực. Cho nên ngay thế gian nó mà thấy mà giác, chứ đừng có bỏ ở đây mà đi cầu ở đâu, cái đó là cái không thực. Thì như vậy là cái căn bản của sự tu. Thì như vậy chúng ta thấy tuy rằng bài tụng dài, nhưng có thể tóm lại thấy cái điểm chính yếu đó để làm then chốt của sự tu hành. Nếu chúng ta hằng thấy hằng biết như vậy, đó là chúng ta hằng tu. Quý vị nhớ kỹ nó như vậy. Biết như vậy là tu, chứ không phải là thuộc lòng cái bài tụng này là tu. Nó là biết rõ cái yếu chỉ của Ngài dạy. Chúng ta đừng có mà cái đầu, tôi nói nó là giữa, nhưng mà sự thật là đầu á, là đừng thấy lỗi người mà phải thấy lỗi mình. Cái đó tuy nó ở giữa nhưng mà đúng là phải ở đầu. Bởi vì thấy như vậy đó là cái tu cần thiết lắm. Rồi kế đó mới bỏ hai bên, tà chánh đều buông. Rồi kế đó nữa mình mới bỏ cả tánh cả ái, rồi sau cùng mới thấy rõ thế gian là đạo chứ không phải tìm thế gian, tìm đạo ở ngoài thế gian. Đó là cái chủ yếu. Tổ lại bảo rằng nay ở chùa Đại Phạm nói cái pháp đốn giáo này, khắp nguyện cả pháp giới chúng sinh nghe nơi lời nói này đều được thấy tánh thành Phật. Đó là ngài nguyện. Khi ấy vi sử quân cùng quan liêu đạo tộc nghe tổ nói, không ai mà chẳng tỉnh ngộ, đồng thời làm lễ đều quan đều tán thán lành thay, đâu ngờ ở lãnh Nam mà có Phật ra đời. Đều là hoan hỷ tán thán, đâu ngờ ở lãnh Nam có Phật ra đời. Những cái lời nói giống như lời Phật nói, cho nên khen ngài cũng như là Phật. Người ta đều không ai mà chẳng tỉnh ngộ. Quý vị nghe, quý vị có tỉnh chưa? Cái điều đó là cái mà cần đó. Nghe rồi sáng mà tỉnh. Thôi, cái gì sao mà tiếp phẩm kế.